Thêm một tàu cá Việt bị Trung Quốc tấn công. Truyền thông nhà nước loan tin, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vừa bị Trung Quốc đánh cướp toàn bộ tài sản trong lúc đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tờ Petrotimes nói 15 ngư dân trên chiếc tàu mang biển số QNJ90479TS bị tàu của Trung Quốc có trang bị võ trang tấn công chiều ngày 1 tháng 3. Con tàu do thuyền trưởng Võ Văn Lựu ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi điều khiển về đến cảng Sa Kỳ trưa ngày 3 tháng 3 với nhiều vết tích bị hư hỏng. Báo An ninh Thủ đô cho hay toàn bộ thiết bị, ngư cụ và cá tôm trên tàu trị giá tổng cộng hơn 350 triệu đồng đã bị cướp sạch. Thuyền viên trên tàu kể lại, tàu Trung Quốc có khoảng 35 người rượt đuổi, lao vào tấn công, rồi tràn qua cướp bóc, đốn cờ, đập phá thiết bị liên lạc, dùng võ khí khống chế, hành hung, chích roi điện vào ngư dân Việt Nam. Báo nhà nước nói, Công an Quảng Ngãi và đồn biên phòng của huyện Bình Sơn đã lấy lời khai của các nạn nhân để điều tra. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về vụ việc. Theo báo chí trong nước, từ đầu năm tới nay đã xảy ra 4 vụ tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công khi đánh bắt trong lãnh hải Việt Nam. Lực lượng tuần duyên của Trung Quốc thực thi quy định đánh bắt cá mới ở Biển Đông, xử lý các tàu bè nước ngoài bị coi là vi phạm mỗi tuần, theo thông tin từ các giới chức trong Đảng Cộng sản Trung Quốc được Reuters trích dẫn ngày 6 tháng 3. Bí thư đảng của tỉnh Hải Nam, ông Lua Bao Minh nói, thoạt đầu các tàu tuần tra của Trung Quốc luôn cố gắng thương lượng ôn hòa với các tàu nước ngoài, tìm cách thuyết phục họ ra khỏi khu vực mà Bắc Kinh nhận chủ quyền. Việt Nam và Philippines tố cáo tàu tuần tra Trung Quốc dùng vòi rồng và các phương thức hung hãn để hiếp đáp, đe dọa ngư dân của họ hoạt động gần các khu vực có tranh chấp. Ông Lua nói, chính quyền trên thành phố Tam Sa, nơi quản lý hành chính hầu như toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, thường xuyên phải đương đầu với các tàu cá xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp. Các ngư dân của Việt Nam thường hay đánh bắt ở khu vực này, dù đã có hàng trăm người bị bắt giữ trong các chiến dịch trước đây của Trung Quốc trong vùng biển mà Hà Nội nói là khu vực đánh cá hợp pháp thuộc chủ quyền Việt Nam. Ông Lua không đưa ra con số cụ thể nhưng cho biết những vụ tàu cá xâm nhập hải phận Trung Quốc bất hợp pháp xảy ra nếu không phải là hàng ngày thì ít nhất cũng hàng tuần, nhưng đa số được phía Bắc Kinh xử lý bằng thương lượng và thuyết phục. Quy định mới của tỉnh Hải Nam Trung Quốc ban hành năm nay yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải được phép mới vào các vùng biển mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc minh định các tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò chính đoạn ở Biển Đông. Lời kêu gọi của Đô đốc Samuel Locklear được đưa ra tại buổi hội thảo do Trung tâm An ninh Quốc tế Brent Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở ở Washington, D.C., Hoa Kỳ tổ chức hôm 6 tháng 3. Nội dung chính của cuộc hội thảo bàn về tương lai an ninh châu Á, các viễn ảnh ngắn dài hạn đối với Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ trong việc củng cố cấu trúc an ninh của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng những thách thức và cơ hội trong việc thực thi các ưu tiên chiến lược quốc phòng chủ yếu của Washington. Đô đốc Locklear khẳng định, bất chấp những khó khăn về tài chính, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự hùng hậu ở châu Á. Bàn về các mối quan hệ Mỹ-Trung, ông Locklear cũng nêu bật sự cải thiện trong hợp tác quân sự giữa đôi bên thông qua việc gia tăng các cuộc đối thoại và tham gia vào các diễn đàn toàn cầu. Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự, gây quan ngại trong khu vực giữa bối cảnh các cuộc tranh chấp chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông với các nước láng giềng ngày càng căng thẳng. Buổi hội thảo về an ninh châu Á diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng cho năm nay lên tỷ lệ 2 con số, trên 12%. Ông Locklear nói, các hành động phát triển quân sự này không có gì là bất thường đối với một nền kinh tế đang tăng trưởng, một quốc gia đang trỗi dậy như Trung Quốc. Nhưng người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhấn mạnh. Ông Locklear nói, điều ông quan tâm là Trung Quốc sẽ sử dụng quân đội mà họ đang xây dựng và mục đích như thế nào, cách họ nói và cách họ chứng minh cho việc sử dụng này. Nếu sức mạnh quân sự đó được dùng để uy hiếp những nước láng giềng, buộc người ta phải từ bỏ các tiến trình pháp lý phân định các tuyên bố chủ quyền một cách chính đáng, thì việc đó sẽ trở thành vấn đề. Vấn đề ở đây vẫn theo ông Locklear là Trung Quốc gây dựng lực lượng tàu ngầm cho mục đích bảo vệ an ninh nội địa hay cho các mục đích khác. Ông nói, Trung Quốc cần chứng minh rõ ràng mục đích của mình. Các nước láng giềng với Trung Quốc sẽ không bỏ qua các vấn đề tranh chấp và Hoa Kỳ sẽ không ra khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lockley nói, chúng ta cần có cách giải tỏa các vấn đề này để tránh những sự tính toán sai lầm. Trước đô đốc Lockley, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á, ông Daniel Russell, từng yêu cầu Trung Quốc phải làm rõ yêu sách chủ quyền theo bản đồ đường chữ U chính đoạn, bao trùm gần hết Biển Đông. Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Mỹ chớ nên can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông và phản đối việc quốc tế hóa hay đa phương hóa vấn đề này. Một chuyên gia của Trung Quốc, giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải nói, Hoa Kỳ không có quyền can thiệp vào chuyện tranh chấp ở khu vực. Ông Ngô Sĩ Tồn còn cho rằng Mỹ lợi dụng các vấn đề Biển Đông để khống chế Trung Quốc. Việt Nam, quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 4 tháng 3 tuyên bố muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, kể cả trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman cùng ngày tại Hà Nội, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi để phối hợp tốt hơn trong các cuộc tham vấn chiến lược về an ninh quốc phòng. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Vịnh nói, Việt Nam sẵn sàng lắng nghe cũng như sẵn sàng mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ. Đáp lời ông Vịnh, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Sherman nói, bà hy vọng Hải quân Việt-Mỹ sẽ tổ chức thêm các hoạt động như chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và thiết lập đường dây nóng cập nhật thông tin cho nhau về an ninh hàng hải. Bà cũng khẳng định là Việt Nam là một phần không thể thiếu trong công cuộc tái cân bằng của Hoa Kỳ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chỉ một ngày sau cuộc gặp này, Bộ Quốc phòng Mỹ được kêu gọi phải đặt vấn đề nhân quyền của Việt Nam trước bất kỳ thỏa thuận nào về hợp tác an ninh quốc phòng với Hà Nội. Tại buổi điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm 5 tháng 3, thành viên cao cấp trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, dân biểu Glorita Sanchez thúc giục Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Samuel Locklear và Bộ Quốc phòng cân nhắc tới khủng hoảng nhân quyền của Việt Nam trước khi cam kết bất kỳ gói thỏa thuận an ninh hàng hải nào. Bà Sanchez khuyến cáo rằng Washington sẽ đi ngược lại nền tảng lập quốc của quốc gia nếu bỏ qua các vi phạm nhân quyền quá mức của Hà Nội. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng dân biểu Sanchez gửi cho đài VOA, thì Đô đốc Lockley hứa sẽ nghiêm túc xét tới vấn đề nhân quyền và sẽ đề ra các biện pháp khả dĩ trong vấn đề Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ cho biết, vấn đề nhân quyền Việt Nam cũng đã được nhắc tới trong chuyến thăm lần này của Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman với lời kêu gọi Hà Nội phóng thích tù nhân lương tâm và cho dân chúng được bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa.